Đoạn Đức Phật nói tất cả mọi công đức và cái nguyên tắc để sinh về cõi cực lạc, bởi vì thiểu thiện căn phước đức nhân duyên thì không được sinh. Bây giờ mình nghe thêm chút về câu mà cực lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Thì đây là hai chữ công đức và chữ trang nghiêm. Thì khi quán công đức với trang nghiêm thì coi như mình quán theo chữ công đức là chỉ cho nhân, trang nghiêm là chỉ cho quả. Thì cõi cực lạc thành tựu được cái nhân quả. Nhân là gọi là công đức, quả là cái sự trang nghiêm đó. Thành ra như vậy đó, là mình hiểu là quán về nhân quả. Đó là khi mình biết, ví dụ như mình quán về cực lạc thế giới này thì nó khác hẳn như là người bên đạo Thiên Chúa, người ta quán về thiên đường, người ta nghĩ về thiên đường. Cái cực lạc thế giới nó có nhân có quả, nó không phải là đơn giản là một cái thiên đường được tạo ra một cách tư ý của một người, mà một cách không có nhân. Tức là cái người nó sẵn có tất cả, tức là vị thượng đế đó, sẵn có tất cả những cái năng lực. Những cái này mình phải biết, những cái khác biệt này mình phải biết. Nhưng thôi, có người ta hỏi mình vậy, có giống cực lạc thế giới, có khác gì thiên đường, mình cứ ú ớ ngoài sao. Những cái này tất nhiên là mình phải để ý chứ, mình biết chứ, nó khác chứ. Vậy thì cực lạc thế giới này nó do từ cái nhân tu tập mà nó ra, chứ nó không phải là nó từ một cái người, mà một cái vị nào nó có vạn năng, mà cái vạn năng đó, cái năng lực đó nó không có từ đâu tới hết đó. Nó tự nhiên có đó. Nhưng mà tất cả cái sự tu tập của Ngài Pháp Tạng, tức là tiền thân của Phật A Di Đà đó, sự tu tập công đức này, nó lục độ ba la mật, tất cả những cái công đức hội đủ, rồi cái phát nguyện độ sinh, nó phối hợp tất cả cái đó. Thì bây giờ mình sẽ nhận xét để hiểu thêm về cái tính chất của Đại Thừa. Mình biết là khi mà mình tu theo lối thanh văn á, thì mình quy về cái cá nhân mình thôi, và từ từ cái chuyện thành tựu nó là cái chuyện giải thoát nơi cá nhân mình thôi. Nên cứ bất cứ lúc nào mình cảm thấy như mình muốn lui đi đâu, mình ẩn tu mình cho nó nhẹ, cho nó yên tĩnh, cho nó an này nọ, thì lúc đó mình có thể nghĩ là đây là cái hạnh thanh văn, mình có thể nghĩ như vậy. Nó thanh tịnh, nó yên tĩnh, nó vắng lặng, nó tịch diệt, nó trong sáng. Mình nghĩ ngay đây là cái hạnh thanh văn. Nhưng nếu mà mình lui về một chỗ, mình tu một mình như vậy, yên tĩnh, thanh, vắng lặng, với cái Bồ Đề Tâm, thì nó là hạnh của Bồ Tát, không phải hạnh của thanh văn. Thì đó là mình biết. Cũng như là xưa mà lúc mà nước Việt mà thua nước Ngô chẳng hạn vậy á, đáng lẽ là bị giết, nhưng mà Việt Vương Câu Tiễn mới đầu hàng. Và nghĩa là chịu nhục đủ mọi cái hết á. Thì tất cả những cái mà chịu nhục như vậy đó, nó không có nghĩa là cái người hèn kém đấy. Nhưng mà đó nó trở thành như là một anh hùng, thì nhịn nhục như vậy, chịu đựng tất cả mọi cái để được tha và để được trả về nước, rồi mới huấn luyện lại đất nước này, xây dựng lại, huấn luyện này nọ đấy, và là làm việc rất là tinh cần, rồi mới khôi phục lại đất nước, mới đánh tan được giặc Ngô và lật đổ luôn Ngô, mà Ngô lúc bây giờ là bá, tức là bá quyền rồi đó. Đó thì thấy tất cả những cái đó nó không có mang ý nghĩa là một con người hèn nhát, mà trái lại nó có nghĩa là con người hùng. Cũng như vậy, nếu mà mình lui về một chỗ yên tĩnh tu tập đó, mà là để rồi mà ích lợi cho tất cả chúng sinh đó, thì cái lui về đó nó không phải là thanh văn. Đó. Thành ra đó là cái điều mình phải luôn luôn ghi nhớ. Đó. Chứ đừng đừng có đơn giản. Tuy rằng bề ngoài á, vua Việt Vương Câu Tiễn á, mà chịu đầu hàng, chịu nhục vậy đó, thì là một người khiếp nhược. Nhưng mà cái bề trong á, là một anh hùng. Thì đấy cũng vậy, tuy bề ngoài của mình á, là thanh văn, nhưng mà bề trong của mình á, nó là Bồ Tát. Thành ra nhớ đừng có nhìn cái mặt ngoài thôi, mà tu tập đại thừa là phải nuôi tâm niệm. Thì khi tu đại thừa, cái mặt ngoài đại thừa đó là phải phải ích lợi cho mọi người. Thành ra cái công đức của bên đại thừa là cái công đức lấy từ chúng sinh mà ra, ích lợi cho chúng sinh mà ra. Khi ích lợi cho chúng sinh như vậy tức là nhiếp chúng sinh. Ví dụ ích lợi tức là ví dụ như mình giúp một người, mình bố thí cho một người, mình giúp một người đó được vui, được an lạc, cho đến những cái nhưng mà mình nhường nhịn, cho đến những cái mình tất cả đều làm cho cái người đó cảm thấy tin tưởng đến mình, vì người ta được nhiều cái lợi chẳng hạn như vậy đó. Thì tất cả những cái giúp như vậy nó gọi là nhiếp chúng sinh. Thành ra cái hạnh tu ở trong đại thừa đó không bao giờ nó một mình hết, mà bao giờ nó cũng là tất cả chúng sinh. Mà bởi vì Bồ Tát đó, không có Bồ Tát tuy rằng sống ngược lại với thanh văn, Bồ Tát liên hệ hết, nhưng mà thực ra nó giống nhau. Thanh văn cắt đứt tất cả, nhưng mà Bồ Tát liên hệ với tất cả, nhưng mà không có cái riêng tư, bởi vì coi tất cả là chúng sinh. Cho nên ví dụ khi mà mình giúp ích cho bà mẹ của mình, một Bồ Tát đó, thì mình không có quán đó là mẹ của tôi, mình quán đó là một chúng sinh. Đó, kể cả khi mình nuôi đứa con vậy đó, mình nuôi một chúng sinh. Nếu mà cái tâm của mình nó được đúng như vậy á, thì khi á, mình làm lợi ích cho bà mẹ của mình thôi á, là mình làm lợi ích cho chúng sinh. Khi mình quán đúng á, bà mẹ mình là một chúng sinh á, thì sau này đối với chúng sinh nào mình cũng có cái khả năng làm lợi ích như vậy. Còn khi mình quán là của tôi, thì ngoài bà mẹ mình ra đó thì mình không có giúp ích được. Thành ra nó khó ở cái chỗ đó. Nó không khó ở cái chỗ là mình cần phải đi đâu hết á. Tu đại thừa mình sẵn có tất cả những cái để mình tu rồi, chứ mình phải cắt đứt tất cả, mình có sẵn cái để tu. Nhưng mà khó cái chỗ là làm sao mà mình coi tất cả là chúng sinh. Thành ra trong khi phát nguyện đại thừa đó, luôn luôn phải tất cả chúng sinh, luôn luôn phải dùng chữ chúng sinh, không có được dùng chữ là thân bằng quyến thuộc gì gì của mình ấy, là vì tất cả chúng sinh, cho tất cả chúng sinh thành Phật. Ở lúc đó mình giúp cái bà mẹ mình giác ngộ, hay mình giúp một cái người thân của mình đắc đạo cái gì đó, là mình quán, phải quán cho được thấy đó là chúng sinh thôi. Tất cả những cái liên hệ đó mình chỉ quán nó là một cái nhân duyên thôi. Cái nhân duyên tại người đó có cái nhân duyên, cho nên nó dễ để cho mình nhiếp độ. Người đó có cái nhiều cái thiện duyên cho nên trở thành thân quyến, chứ thực ra nó không có một cái gì là của tôi nó hết á. Mình phải quán là một chúng sinh thôi. Thành ra muốn tu đại thừa đó, nó cũng giống như thanh văn này đó, là không có sở hữu nữa, không có tôi của tôi nữa. Đó, nhưng mà nó khó hơn là chỗ nó ở trong cái liên hệ mà quán như vậy. Thành ra đó là cái mà mình cứ hiểu từ từ về cái đại thừa đó. Thành ra chính đó đó mà trong lúc tu quán, trong lúc tu tập đó, Bồ Tát vẫn phải dứt bỏ tất cả những cái tình cảm liên hệ, nhưng mà vẫn ở trong cái tình trạng liên hệ gia đình. Thành ra nó khó hơn là thanh văn. Thanh văn đó, mà trong mặt ngoài thì đều dứt hết đó. Bồ Tát đó chỉ dứt trong thôi, ngoài không dứt, mà làm cho bên ngoài nó trở thành một cái hoạt động, một cái hành của Bồ Tát. Đó là vậy, là mình cho nên nhớ cái tu Bồ Tát nó quán nó khó hơn, bởi vì mình nằm ở trong cái vòng liên hệ đó mà mình có thể nhiếp phục được cái tình cảm, cái tri kiến là ngã ngã sở, nó khó hơn là mình tách riêng ra ngoài. Thành ra đó là điều mình thấy. Rồi cái vị mà tu thanh văn đó, họ tách riêng ra ngoài, họ dứt tất cả mọi liên hệ, họ ở trong một nơi thanh vắng một thời gian, họ theo pháp, họ thấy cái lợi lạc, họ thấy cái an lạc, thành ra họ tinh tiến, họ tinh cần. Còn mình Bồ Tát đó là ở trong cái liên hệ đó, phiền não nó dồn dập, làm lợi ích đến đâu cũng thấy nó dồn dập, thấy nó không có thấy một cái gì gọi là mình cảm thấy mình được lợi lạc, được lợi ích hết á. Thành ra nó dễ thối tâm, nó dễ chán nản, nó dễ sợ hãi. Thành ra mình biết là tu Bồ Tát phức tạp lắm. Thành ra có lúc á, Bồ Tát phải bỏ tất cả. Và khi Bồ Tát bỏ tất cả như vậy, vẫn bằng với cái tâm là vì tất cả. Tức là đó, như là một người mà muốn cứu nhân độ thế, ra phải bỏ vào rừng núi tu tập này nọ, ví dụ luyện công luyện võ này nọ rồi mới về mới giúp ích được. Đấy, chẳng hạn như vậy. Một người muốn trả thù cho cha mẹ mình thì phải bỏ kẻ thù đi, vào ở một nơi vắng lặng một mình thôi luyện tập. Đó. Chứ không phải là thù là cứ phải tiến tới tấn công như vậy khi mình không đủ sức. Đó. Thành ra nó cái bỏ vào vậy như vậy, nó không phải là bỏ cái mối thù, mà trái lại để thực hiện cái sự trả thù. Thì đây cũng vậy, khi mà Bồ Tát bỏ chúng sinh như vậy để xuất gia để tu tập, là không phải là bỏ, mà là để thực hiện cái lợi ích chúng sinh. Để tu tập trong đó nó có phương tiện tu tập, thấy vậy đó mà hồi lực hồi sức mà có thể nói. Thành ra cái tu tập của Bồ Tát đó, nói tóm lại là một cái tu tập luôn luôn đó, nối kết và nối kết bất cùng tận. Thành ra Bồ Tát luôn luôn dùng cái chữ chúng sinh để phát nguyện, chúng sinh không cùng tận, cho nên cái nối kết, cái hoạt động của Bồ Tát nó không cùng tận. Vì vậy đó mà một cái hành động, tức là một cái nhân, Bồ Tát có một cái hành động theo Bồ Tát hành rồi đó, cái nhân đó nó không bao giờ mà nó đơn độc riêng lẻ một người hết. Ví dụ bây giờ mình làm được một công đức, mình là Bồ Tát mà tôi làm được một công đức gì, tôi bố thí vừa rồi, tôi bố thí cho 100 người, tôi đem ngay cả một nửa gia sản tôi bố thí 100 người, cái công đức nó đã trở thành nhân. Cái nhân đó luôn luôn nó có mình và 100 người ở trong đó. Khi cái kết quả nó hiện ra, nó có 100 người ở trong đó. Chứ không bao giờ cái nhân của mình nó chỉ có mình thôi. Nhất là Bồ Tát có cái tâm lợi người là trước, không có nghĩ đến lợi mình. Cho nên chính vì vậy đó mà muốn cho người ta được cái này, muốn cho người ta được cái kia, muốn người ta no ấm, người ta no đủ. Thành ra nó lại vừa phải có nhà, cửa, nó vừa có máy sưởi, nó vừa có đủ thứ đó hết á. Nó vừa có an ninh, nó vừa có trật tự nữa. Thành ra trong cái tâm nguyện của Bồ Tát đó, nó có cả một thế giới trong đó, vì chúng sinh đó. Mà rồi nó lại loại này, cái người căn tính này, người căn tính kia, người căn tính nọ, tức là trong tâm Bồ Tát nó có đủ các pháp đó. Một cái tâm như vậy là nhân đó, khi nó thành quả nó phải có cả một cái thế giới như thế nào chứ. Cho nên cái nhân mà Bồ Tát gieo nó khác với nhân thanh văn gieo.